Hôm nay là ngày 23 tháng 9, cũng là ngày quý Phật tử ở tỉnh Sáng Ngọc Tường và bác Quan Trai Giới. Vừa rồi sư có giảng Phật tử về 37 phẩm trợ đạo đó. Giảng xong cái điểm thứ nhất là tứ niệm xứ, điểm thứ hai là tứ chánh cần, rồi đến qua hôm nay là qua lần thứ ba là tứ nhĩ túc, là bốn phép đủ nhĩ. Nhưng tất nhiên là túc là đầy đủ đó, nhĩ túc là cụ túc là đầy đủ nhĩ. Thì theo đây của các tử biết tại sao mà Đức Phật chỉ mình cái điểm này là tứ nhĩ túc, là cái điểm thứ nhất là dục nhĩ túc. Và thì trên con đường tu học thì Phật tử nếu trường hợp mà không có cái dục nhĩ túc này thì mình cũng khó tiến tu cho nó kết quả lắm nha. Đó, và dục nhĩ túc nghĩa là định nhĩ đầy đủ, và tất nhiên là định muốn đầy đủ đó. Xin nói Phật tử chỗ này cho rõ thêm là nếu trường hợp mà cái chữ dục này nó hai cái, nó đi những hai con đường. Nếu mà trường hợp của mình theo con đường dục nhiễm thì nó đưa mình đến phiền não, xa đọa, đau khổ. Mà cái chữ dục mà nó đưa mình hướng tâm hướng thượng, vừa quả Bồ Đề vừa quả Phật, thêm về Tây Phương Cực Lạc thì điểm nó rất tốt. Thì trên cái đường tu mình cũng nên nhớ chỗ này là phải có dục để cho mình tiến tu mới được nha. Thì mình định hướng tha muốn hướng về đó, và cái chỗ này Phật tử đi chỗ này trường hợp mà mình nói rốt ráo á, nói đến cái quả rốt ráo á, mình tu trì mà muốn làm Phật thì cũng không làm Phật được. Phải sao thì có chữ muốn nữa, phải không? Còn giữ chữ muốn nữa sao làm Phật? Mà làm Phật phải buông xả hết để tâm mình gì, tâm vô nhất chặt mới được. Nhưng trên bước đường tu tập mình chưa làm Phật, mình chưa đến cái quả đó, thì phải có cái gì để cho mình tiến tới qua Phật, thì đó phải là gì, là dục nhĩ túc mới được. Mới đầu cái tâm mình phải hướng đó, định muốn để làm Phật, định muốn về có Phật mới được, thì mình mới làm sao, mới tinh tấn tu trì về có Phật. Nếu không có lòng dục này thì tâm mình nó trầm trệ đó. Thì khi mình hiểu cõi Tây Phương Cực Lạc báo quý trong sạch tốt đẹp, về đó là Đức Phật A Di Đà nuôi dưỡng mình để làm Phật tròn quả vị Phật đó. Khi mình hiểu được cái sự tốt đẹp quý báu đó, lợi ích cho mình đó, thì sao? Là cái lòng phải gì? Định muốn là dục cho mình phải về đó, cái ý định mình muốn phải về đó được, thì mới tinh tấn tu trì được kết quả nha. Vì ở đó cho nên là điểm này là Đức Phật nói là điểm thứ nhất là dục với túc là gì? Định muốn gì. Và điểm thứ hai là tiến nhĩ túc là tinh tấn đủ nhĩ. Và hôm nay sư giảng Phật tử về 37 phẩm trợ đạo, nói lại là 37 phẩm trợ đạo này thường ở đó là chim hót lên cũng lồng ở trong 37 phẩm trợ đạo này, gió khua rung cây cũng lồng trong đó 37 phẩm trợ đạo này. Thì tiếng gió, tiếng nước, tiếng chim nó đều diễn nói 37 phẩm trợ đạo. Mà hôm nay đây thì sư mới lặp lại 37 phẩm này, nhưng mà Phật tử biết là đại thừa vô lượng nghĩa, nó vô lượng chứ nhiều nghĩa, nó thâm sâu quý báu, nhưng mà làm sao Phật tử nhớ hết. Mà 37 phẩm trợ đạo này chia ra chi ly là cho nó, Phật sư cũng nói là Phật tử mệt rồi. Ha, bây giờ sư nói vắn tắt mà đi sâu vào cái tịnh độ mình thôi, để cho Phật tử dễ nhớ, dễ nắm được mình tu trì, chứ không có nói minh mông quá là Phật tử không nắm bắt được, phải không? Đó. Chư lòng giờ đi ngay vào cái vấn đề tịnh độ mình, cho Phật tử ý niệm cho rõ và sáng tỏ trên đường tu mình thôi nha. Thì về điểm thứ hai là tiếng như ý túc. Tiếng là tinh tấn đó, là tinh tấn đủ như ý. Nè, trường hợp mà nếu trường hợp mà mình dục muốn về có Phật rồi, cái lòng muốn là mình không tinh tấn sao được. Tất cả đạo pháp nào, tất cả sự tu trì nào cũng đưa mình đến quả Phật, nhưng mà phải có tinh tấn. Tôi tử cái trường hợp mà lục độ vạn hạnh của bên Bồ Tát đó thì cũng phải có tinh tấn trong đó, một hay cái độ tinh tấn trong đó. Thì ở chỗ tứ như ý túc này cũng có tiếng như ý túc, tất nhiên là có phần tinh tấn. Mà trên tinh thần đạo Phật mình đại tinh tấn thế nào? Trí Húc Đại Sư nói rằng quý Phật tử mà tu hành đại tinh tấn là niệm Phật liên lũy, không cho gián đoạn. Phật tử dễ hiểu ha. Vậy vô tử làm sao mà niệm Phật liên lũy đừng cho gián đoạn? Đó là đại tinh tấn đó. Dễ hiểu ha. Thì bây giờ là mình định về có Phật rồi, ham muốn về có Phật rồi, tâm hướng về có Phật rồi thì mình phải niệm Phật. Nên là kêu tinh tiếng như ý túc, tất nhiên là niệm Phật cho đầy đủ để cho đến nhất tâm bất loạn, để đến niệm Phật tam muội nha. Đó là tinh tấn đủ như ý. Điểm thứ ba là tâm như ý túc, tâm là tuệ tâm đủ như ý đó. Bây giờ làm sao mình có tuệ tâm đủ như ý nha? Thì cái chữ tuệ tâm này cũng tiểu ý cái này, chẳng hạn như chữ ví dụ mình trên thần đạo Phật mà mình nói là văn huệ, tư huệ, tu huệ, mà dân Phật tử mới nghe. Chẳng hạn như sư thường ví dụ á, nó là vạn pháp trên thế gian này nó duyên hợp không thật, thì Phật tử nó nghe nó duyên hợp mới nghe. Rồi đôi khi mình đã vạn pháp trên thế gian này duyên hợp không thật thì dầu người ta chửi mình cũng không thật, nhưng mà mình chưa đâu, mới nghe rồi gặp lời nó nặng như vậy nó chửi bắt đầu buồn phiền liền. Thì Phật tử hỏi sao vậy? Mình biết rằng có nghe giảng rồi, mình biết là duyên hợp không thật rồi, mà tại sao giờ buồn? Thì để cổ đức nói rằng đó là mình thiếu cái lực công phu. Với điểm thứ hai nữa, mình chưa nhập tâm. Mình mới nghe văn huệ mà tư huệ rồi nó rồi mới tu huệ, mà tu huệ thì chưa, nó là phải nhập. Thì bây giờ Phật tử muốn có trí tuệ đầy đủ là nó nhập tâm mình, kêu rằng tuệ tâm. Chứ bên kia không phải tuệ tâm, mới phớt mới nghe bên ngoài nó không thể tuệ tâm được. Mà muốn tuệ tâm được là khi mà mình nhập tâm mình sâu đậm rồi, thì bây giờ dầu người ta nó nặng nó nhẹ, chửi bới nó đập, thì mình tâm mình cũng như vì nó như quyển, nó nhập tâm rồi, sâu trong tàng thức mình rồi. Còn kia mình nói mới nghe qua chưa tu, bây giờ mình tu nhập rồi thì mới nó là tuệ tâm được. Chứ còn bây giờ mình mới nghe, mình cũng nói lại nó là vạn pháp đều duyên hợp không thật, duyên hợp như quyển, cái đó mình mới nói ngoài chứ chưa phải là tuệ tâm. Ha, mà mình tu được, mình nhập rồi nó mới là tuệ tâm được. Ý này vậy. Rồi bây giờ quý Phật tử đi đến chữ tuệ tâm nữa, là bên pháp môn niệm Phật của mình đó. Rồi bây giờ tùy trình độ Phật tử, cái gì mình phải hiểu sâu nữa là cõi Tây Phương Đức Phật đi nè, không ngoài tâm, đi ngoài tâm không cảnh. Thì dầu cõi Tây Phương cách đây xa 10 vạn số Phật cũng không ngoài tâm mình đó. Và pháp thân mình và pháp thân Đức Phật là đương dung nhiếp lẫn nhau, giao thoa lẫn nhau. Vì đó một tâm mình hướng về đó là sẽ được cảm ứng. Và tâm mình hướng thẳng về đó, tính hạnh nguyện đầy đủ, thì bỏ số phần này rồi là một niệm mình là sao là cảm ứng Phật như nào, là ẩn đây là hiện gì có Tây Phương. Nó ha, thấy rõ như vậy không nghi. Và nếu Phật tử đi sâu hơn nữa, trên pháp tu trình độ của mình, tùy trình độ của mình, thì mình mới hiểu rõ rằng nay niệm Phật là nay thấy Phật, là nay thành Phật. Cái đó thì sư cũng giảng rồi, nhưng Phật tử để ý cái này, tùy cái sự tu trì của mình mà mình sâu hay cạn. Mà nếu trường hợp mà mình niệm tâm mình như vậy đó, là Phật tử đi song song với thiền, kêu nằm trong cái viên đốm ha. Đó. Là nay niệm Phật như thế nào, là ngay lúc này là mình sao mà thấy Phật, là ngay nơi đây là mình thành Phật. Đó. Rồi nay nguyện vãng sanh, hôm nay phát nguyện thì hôm nay là vãng sanh rồi, và hôm nay là độ sanh rồi. Thì phải hiểu tuệ tâm mình như vậy đó. Phật tử đạt được cái trình độ đó, niệm Phật với cái tâm niệm đó thì Phật tử nằm trong cái tuệ tâm. Thì cái niệm Phật mình sâu lắm đó. Mà nếu Phật tử chưa đoạt được được cái tuệ tâm đó thì mình cũng phải hiểu rõ, mình niệm Phật cứ việc niệm có lòng tin 48 là địa nguyện Đức Phật A Di Đà, tới giờ lâm chung mình niệm 10 niệm là cảm ứng Đức Phật và vãng sanh, nên được về trụ trong thai sen báo cũng được. Tùy cái sức tu trì của mình, mình đủ sức hiểu nơi đây, mình đốn nhập nơi đây cũng tốt, còn không chưa đủ sức được thì mình giác sát. Tới giờ lâm chung cũng nương nguyện lực Đức Phật A Di Đà, giờ có Phật mình hiểu rõ gì không nghi cũng được tự tâm nha. Chứ không phải có môn niệm Phật mà giảng cái thẳng tắc liền, cao siêu đốn nhập liền chứ Phật tử. Cái này ba căn mà, phải không? Bởi cái pháp môn niệm Phật này quý báu chỗ là độ ba căn, thượng trung hạ. Mình ở vào cái trình độ nào cũng tu được hết trơn, cũng kết quả tốt đẹp hết trơn. Mà được vãng sanh rồi thì trụ ở bất thế chuyển này. Nha, nó quý chỗ đó. Rồi điểm thứ tư á, là tư duy như ý túc, tức là suy nghĩ đủ như ý. Thì tất cả các pháp tu nào nhà Phật nói văn huệ, tư huệ rồi tu huệ, thì dầu mình nghe pháp rồi thì có cái tư duy, nghe của sư giảng rồi thì mình về mình tư duy Đức Phật trên tinh thần, trên tinh thần nhà Phật mình rất là quý báu, cho mình cái quyền tư duy, chứ không phải là nghe rồi mà nghe mà không thiếu trí huệ, không có vậy. Thấy không? Bây giờ Phật tử trong kinh Phật đó, Đức Phật nói là chẳng hạn như nhất cú Di Đà vô biệt niệm bất lai đằng chỉ đáo Tây Phương, là một câu Di Đà mà vô biệt niệm rồi thì không nhọc khả ngón tay đến Tây Phương rồi. Thì mình biết rằng trong kinh Đức Phật nói rõ ràng, con số rõ ràng, từ ta khỏi Ta Bà mình về hướng Tây cách đây 10 vạn ức có Phật, có cõi Tây Phương, nên Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà đương ngự đó và đương thuyết pháp này đó. Thì tại sao cách đây đường xa diệu vợi 10 vạn ức có Phật mà không nhọc khải móng tay để đến Tây Phương rồi? Thì Phật về tư duy à, khi mà mình nghe vậy rồi thì chưa hiểu thì phải học hỏi cho hiểu rõ ràng, chứ không phải nghe nói vậy thì mình vậy thì nghe vậy được rồi, cứ nghe Đức Phật nói gì tin vậy ha. Thì cái chỗ đó mình phải về tư duy như thế nào, chưa hiểu phải học hỏi cho hiểu, đâu rõ ràng có cái lý nghĩa này đó, chứ không phải nghe rồi thì mình nghe để đó là mình nghi nghi. Nên tại sao không nhọc cả móng tay làm không bằng một sát na nữa? Cái cả móng tay chừng có thể nói là bằng một sát na đi, mà sao từ Ta Bà mình đường xa dữ dội một sát na làm thời gian rất ngắn bằng 1/15 của giây mà mình về tới Tây Phương rồi đó. Rồi phải tư duy sao cho hiểu đó. Rồi phải tư duy như nói nãy, tại sao mà giáng sanh mà không giáng sanh, không giáng sanh mà giáng sanh, để tư duy cho nó hiểu. Rồi mình niệm Phật Di Đà như thế nào đó, mà trừ một niệm thành lòng niệm một danh hiệu Phật Di Đà trừ được 80 ức kiếp sinh tử trong tội, nó quý báu như thế nào, mình phải tư duy cho hiểu, phải nghe cho hiểu. Những cái này đó là sư có giảng hết rồi cho Phật tử nghe hết rồi, nhưng mà chưa rõ là Phật tử có thể hỏi lại nha, chưa rõ ràng còn mơ hồ thế nào đó thì phải hỏi cho anh hiểu cho rõ ràng đó. Mình tư duy chưa tới, chưa đúng mức làm mà phải hỏi nha. Bây giờ đó là phải tư duy cho nó rõ ràng để mình tu trì đạo Phật, mình không có mơ hồ, tại mình chưa nắm bắt tới, chưa hiểu tới, chứ không có gì mà nói mơ hồ là không có thực tính cả. Đó ha. Thành ra cái phần mà tứ duy túc đó không, bây giờ đến cái điểm thứ tư đó, là ngũ căn, là năm phần căn bản là cội gốc đó. Thì thường thường đó một số cái Phật tử cái tâm niệm mình thích đi chỗ này chỗ kia soi căn, Phật tử nghĩ coi người ta soi căn của mình làm sao bằng mình soi căn của mình ha. Rồi thường tội giới thường thường á, tôi nghe chuyện đi chỗ này chỗ kia, nói bây giờ mấy ông bà nào soi căn lại tôi chỉ cho soi tôi soi làm cho đó. Mà soi căn thì hay nhất là đem cái ngũ căn này soi nè, tất nhiên là soi rõ ràng nhất đó. Thì trong ngũ căn này là năm cái căn bản mà khổ gốc đó, là điểm thứ nhất là tính căn, điểm thứ hai là tinh tấn căn, điểm thứ ba là niệm căn, điểm thứ tư là định căn, điểm thứ năm là tuệ căn. Nếu Phật tử hiểu rõ như vậy mà sống theo ngũ căn này, Phật tử mới soi rõ tâm niệm mình, khỏi ai soi nữa. Chẳng hạn như cổ đức có nói rằng mình khỏi cần ai soi căn, kiếp sau mình sao đi về đâu, Phật tử tự chiêm nghiệm, tự soi lấy là biết rồi. Tại sao? Thì bây giờ tối về Phật tử ngồi nhà mình để thanh tịnh niệm Phật, vừa soi lặng lẽ, mình soi tâm niệm mình, coi nó niệm Phật nhiều, nó hướng Tây Phương nhiều hay là hướng về cõi nào khác nhiều. Cái niệm khởi mà mạnh ở đâu á là mình biết rằng bỏ sắc thân mình đi về đó. Nếu mình tiếp tục cái niệm tưởng nào mà nó nhiều ở đâu thì về đó. Chẳng hạn như bây giờ cái nói Phật tử mà khi cái tâm mình khởi niệm lên á là luôn luôn rơi vào 10 cảnh giới, không bao giờ ra khỏi được nha. Là từ địa ngục, quỷ, súc sanh, Atula, nhân, tiên, tinh văn, diêm giác, Bồ Tát, Phật đó. Thì nó rơi vào cảnh giới nào một niệm khởi mà nó mạnh ở đó thì nhất định là về cảnh giới đó, khỏi ai soi. Còn bây giờ Phật tử niệm Phật, tâm mình tha thiết hướng về tổ Phật, giờ luôn luôn là nó xoay đâm cái câu niệm Phật đó, cái tâm mình hướng về tổ Phật mạnh thì tất nhiên mình biết. Mà nếu mình tiếp tục cái này là phải về tổ Phật chứ không về đâu chứ. Đó hả? Tự soi lấy à, khỏi ai soi chứ. Mà bây giờ mà lấy cái năm cái điểm này làm căn gốc nha, rồi Phật tử soi đi. Bây giờ điểm thứ nhất là tính căn. Tổ nói là tin các pháp chính đạo và các pháp trợ đạo gọi là tính căn. Cái niềm tin của mình, thì thật ra cái điểm tính này nó sâu lắm. Chẳng hạn như Phật tử nó tính hạnh nguyện thì giảng khác rồi một phần rồi. Mà cái ý này á nha, là nó cũng nó ná một phần, nhưng mà một cái niệm tưởng mình nó hơi khác một chút là tin các pháp chánh đạo và trợ đạo gọi là tính căn. Thì bây giờ trên đường tu Phật tử phải biết như thế nào là chánh, thế nào là trợ. Thỉnh thoảng có một số Phật tử ở xa ở đây thì giảng nhiều rồi, hỏi thăm Phật tử tu như thế nào là chánh, thế nào là trợ, ví dụ như tụng kinh với niệm Phật thôi. Thì có một số vị ta lấy tụng kinh làm chánh. Thành sao? Là như tụng kinh Pháp Hoa hay tụng kinh Kim Cang, là một tụng một giờ đồng hồ rồi ngồi niệm Phật nửa tiếng hay 15 phút đó. Thì tôi hỏi trên pháp môn tu hành, pháp môn tịnh độ đây cái gì chánh? Và Phật tử đã nhớ rằng niệm Phật là chánh, còn tụng kinh là trợ mới được. Thấy không? Nhưng mà có nhiều người tụng kinh là chánh, ta lấy tụng kinh là chánh làm sao là tụng nhiều giờ, rồi niệm Phật là phụ, là niệm Phật có ví dụ tụng kinh tiếng, niệm Phật có nửa tiếng à, hay là bữa nào mệt cái này niệm Phật 15 phút rồi tu đủ rồi à. Là mình tu không khéo, mình tu lộn lạo, làm mình nhớ rằng Đức Phật trong 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà là ngài nguyện rằng tới giờ lâm chung mình niệm 10 niệm giảng sanh, chứ không phải là tụng kinh mà giảng sanh. Đó. Thành ra trên mấy vị cổ đức chỉ dạy mình, hà là nếu ít giờ là mình niệm Phật còn bỏ tụng kinh, còn không thôi nếu tụng kinh là tụng kinh nửa giờ mà niệm Phật 1 giờ. Cái nào chánh là mình phải dùng nhiều giờ chứ, biết không? Chứ cái này rồi mình cái chánh mà mình niệm ít giờ quá rồi cái phụ là mình niệm nhiều giờ, mình tu nhiều giờ ha, thì tất nhiên là tu khách là lộn lạo nè ha. Vì đó nếu mình có niềm tin vững vàng về pháp môn tịnh độ rồi, cái điểm tính mà sư giảng Phật tử vừa rồi đó, thì tính là tin nơi mình, tin nơi người, tin nơi nhân, tin nơi quả, tin nơi sự, tin nơi lý, và có niềm tin đầy đủ rồi thì Phật tử tin cái pháp chánh đạo, là mình tu cái pháp nào chánh, pháp nào trợ, thì mình tu cho rõ ràng. Đó là cái sự mà trên bước đường tu mình nó rõ là tính căn. Rồi tinh tấn căn, giữa cái này cũng có sự tinh tấn nữa nha. Là thực hành các pháp thiện về chánh đạo và trợ đạo, cần cầu làm mãi chẳng ngừng, gọi là tinh tấn căn. là thực hành các pháp thiện vì chánh đạo. Khi mình hiểu chánh đạo rồi thì Phật tử thực hành theo, làm theo. Bây giờ nếu nói cái chánh đạo rộng lắm, nó mênh mông lắm. Chẳng hạn như bây giờ bên thiền ta nói là ta ngộ tâm, ta sống tâm, đó là chánh đạo. Nhưng mà trường hợp mà nếu không ngộ tâm mà lo tu làm hiền, làm lành, làm đức, hay là lo tu thiền ngồi mà không ngộ tâm, ta kêu là ngoại đạo. Ngoại đạo thì là tại gì? Ngoại đạo là ngoại tâm. Còn người nào ngộ tâm rồi, sống tâm mình thì mới là chánh đạo. Thấy không? Nó thành ra còn bây giờ mình ở đây á, thực hành các pháp thiện thì suy nhớ lại coi cái ngài Vô Âm Bồ là một đệ tử của ngài Thân Loan ở bên Nhật, về pháp môn Chơn Ngôn Tông á, chỉ môn Tịnh Độ, thì ngài nói rằng là cái việc ác không đáng sợ, vì nó lỡ tạo ác là không đáng sợ, vì tất cả những điều ác gì cũng không địch lại danh hiệu A Di Đà Phật. Tôi để ý cái này, mình giàu việc ác mình lỡ làm gì nữa, tâm mình có khởi niệm ác nữa thì mình cứ lo niệm Phật A Di Đà, vì niệm Phật chữ A danh hiệu A Di Đà Phật đủ sức chuyển hóa tất cả mọi điều ác, cũng như tất cả vọng niệm, cũng như nước đục mà bỏ viên ngọc ý là nước đục quá trong cái tâm mình toán loạn ác quấy, bỏ danh hiệu Phật A Di Đà vô là nó chuyển hóa thành Bồ Đề tâm thanh tịnh. Và ngài nói cũng không phải tha thiết lo làm điều thiện nhiều, vì tất cả điều thiện không có điều thiện nào qua A Di Đà Phật. Tôi biết câu này không? Có nhiều người mình chắc mình tôi làm thiện này thiện kia, làm lành nọ, cái chuyện nó cũng tốt, nhưng mà ngài cái gì? Ngài xiển dương cái danh hiệu Phật, cái hồng danh Phật tốt đẹp quý báu, dầu cho điều thiện nào cũng không bằng A Di Đà Phật. Cho nên cổ đức có nói rằng dầu cho mình làm lành, làm phước, làm thiện, bố thí, tất cả thiện lành đó một năm không bằng niệm Phật trong giây lát. Thì mới có câu rằng dầu tất cả điều thiện nào cũng không bằng niệm danh hiệu A Di Đà Phật, là cái đó cổ đức nó xiển dương danh hiệu Phật hay nào đó. Thì đối với pháp môn tịnh độ của mình là thực hành các pháp thiện, thì dầu mình làm lành, làm phước, bố thí cũng tốt thôi, để mình trợ duyên cho pháp môn niệm Phật của mình. Cái niệm Phật là chánh, dầu ở kia là cũng trợ thôi. Thế ha, bởi vì cổ đức mới là hằng nhắc nhở mình, dầu làm lành, làm thiện, làm phước gì đó cũng tốt thôi, mà đừng bỏ câu niệm Phật cho làm lành, làm thiện, làm phước đó là đủ. Mà cái đủ đầy đủ nhất là lo niệm hồng danh Phật hay nà cho tinh tấn, cho chuyên cần. Vậy thì thực hành các pháp thiện về chánh đạo và trợ đạo đấy. Mình niệm bây giờ Phật tử phải lấy niệm Phật làm chánh, rồi bây giờ mà làm lành, làm phước, làm thiện, bố thí, ăn chay, cái đó là trợ đạo, đó không? Cái đó là trợ đạo. Phật tử biết ý chỗ này cho rõ. Thì mà nhưng mà chánh trợ phải đi song song trên đường tu trì của mình, chánh trợ phải song hành thì nó tốt đẹp. Cũng như Phật tử gieo cái nhân, mà cái nhân chánh là ví dụ gieo nhân lúa, thì gieo hột lúa xuống đồng ruộng phải có cái phụ, là mình cần ăn, cần săn sóc, rồi có nước, phải có phân, và cái giống là chánh nhưng mà phải có nước, có phân rồi mới lên cây lúa, hạt lúa. Thì cái chánh cái trợ phải song hành là nó kết quả. Nhưng mà mình biết thế nào chánh, nào trợ cho nó rõ, nên là trên bước đường tu trì mình nó có kết quả nhiều. Bây giờ tinh tấn là cần cầu làm mãi không ngừng. Bởi bây giờ mình tu cái này là cái pháp thiện về chánh đạo. Mình biết pháp thiện chánh đạo có nghĩa là tịnh nghiệp, cái pháp niệm Phật tính hạnh nguyện đầy đủ rồi, mình niệm Phật tinh tấn, thì ngài nói là cần cầu làm mãi chẳng ngừng. Là không phải là một niệm Phật tinh tấn một ngày là đủ, ngày này qua ngày kia qua ngày nọ. Cho nên cổ đức có nói rằng là mình thành lòng mình niệm Phật, nên tôi nói là giàu có tu trì, mà tu trì vậy cũng là ra cũng chưa tốt hẳn, mà cái quý báu là tu phải bền vững, tu học phải bền vững. Mà giàu tu học cho bền vững cho lâu dài cũng không quý bằng gì, không quý bằng là phải được nhất tâm. Chứ nếu trường hợp mình nói là tu là quý rồi đó, nhưng mà tu bền vững là quý thêm nữa, nhưng mà bền vững mà không được nhất tâm thì không quý, không quý bằng. Nếu mình tu cầm chân mà không được thì mấy ngày đó là tu thì rồi tốt quý, bền là tốt rồi, nhưng mà không tốt bằng cái gì được nhất tâm. Là phải muốn được nhất tâm là sao? Là phải tinh tấn cần, nó phải có sự tinh tấn vào đó. Điểm thứ ba là niệm căn. Đó. Niệm căn là chỉ nghĩ các pháp thiện về chánh đạo và trợ đạo, không còn nghĩ đến các pháp nào khác nữa, gọi là niệm căn. Đó. Thì trong này á, như nói mà nói Phật tử đó, thì dầu cho các pháp niệm, pháp nghĩ, không có cái nào quý báu hơn là niệm Phật. À, thì cái chánh niệm trong này là gì? Là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Thì nhưng mình tu tịnh nghiệp thì luôn luôn chỉ nghĩ đến cái pháp thiện về chánh đạo là mình niệm Phật đó. Và trợ đạo là cái pháp trợ thêm. Tất nhiên là niệm niệm nghĩ nhớ đến cái pháp niệm Phật và cái pháp trợ duyên cho mình là làm lành, làm thiện, tốt đẹp thêm đó. Nhưng còn không nghĩ đến cái pháp nào khác nữa. Mình chỉ chuyên cần lo tu tính hạnh nguyện đầy đủ và có pháp làm lành, làm thiện trợ duyên cho mình trên bước đường đạo thì nó kêu niệm căn. Điểm thứ tư là định căn, là thu nhiếp tâm mình vào trong các thiện pháp về chánh đạo và trợ đạo cùng ứng hợp với nhau, không cho tán loạn, gọi là định căn. Thì cái định là tâm mình thanh tịnh, định mình Phật tử mình niệm Phật viết á, thì đến định nè, thu nhiếp tâm mình vào các thiện pháp về chánh đạo. Thì tất nhiên là các thiện pháp về chánh đạo thì không có cái nào hơn, tại sao không có nào hơn là tính hạnh nguyện mình niệm Phật đầy đủ hướng về đạo Phật. Cái đó kêu là định căn, là tâm mình trước là tán loạn, luôn luôn tâm mình hồi vô lý kiếp tới giờ mình tạo chủng tử tán loạn không đó. Thì bây giờ mình tu tịnh nghiệp hay là tu để tâm mình vào các thiện pháp về chánh đạo là niệm Phật, tiểu tử niệm Phật riết để tâm thanh tịnh thì đến gì thì kêu nhất tâm bất loạn hay là nhất niệm. Thì bây giờ đến đây rồi mình đến sâu hơn nữa, đến niệm Phật tam muội, niệm Phật là chánh định, niệm Phật nhường nhuyễn này nha. Đó. Thì cái này Phật tử cũng dễ hiểu chứ ha, đối niệm Phật dung nhiếp riết cái đến chánh định thì kêu là định căn. Điểm thứ năm là tuệ căn, là làm mọi thiện pháp về chánh đạo và trợ đạo và quán tưởng bốn diệu đế khổ tập diệt đạo, gọi là tuệ căn. Bây giờ nó lại đến cái tuệ căn là làm mọi thiện pháp về chánh đạo và trợ đạo, dầu chánh đạo dầu trợ đạo mình tư duy như thế nào, mình hiểu như thế nào để trợ duyên trên bước đường tu tập của mình qua quán tưởng bốn diệu đế khổ tập diệt đạo. Bây giờ nếu trường hợp mà mình trên cõi đời này không hiểu như thế nào, rõ thế nào là khổ tập diệt đạo thì mình không được tinh tấn để hướng về có Phật nhiều. Chẳng hạn bây giờ cái gốc á, trong tứ diệu đề này mà sư có giảng thêm cái nữa, mình tự thấy là trong tứ diệu đề này dưới tiểu thừa nó khác, khi mình hiểu sâu về đại thừa nó khác, hiểu sâu về cái Phật quả nó khác. Thì cái chánh á mà dễ hiểu nhất, cái nền tảng là khổ, thì bây giờ bốn cái khổ lớn là mình trên thế gian này, ta nói ta bà khổ, ta bà lắm khổ, tịnh độ vui, tịnh độ vui, tịnh độ hằng vui, nha. Thì tại sao ta bà lắm khổ? Vì nó có khổ sanh, có lão, có bệnh, có tử, rồi thương yêu xa lìa khổ, thù ghét gặp gỡ khổ, cầu muốn chẳng nặng khổ mà sắc thọ tưởng hành thức thái quá bất cập khổ. Luôn luôn là mình gia vào tám cái khổ lớn này, không ai thoát ra ngoài được cả. Mà bây giờ mình khổ là tại sao sắc thân này, tại sanh vào có ta bà này. Vì ở đó cho nên Phật sống chùa Kim Sơn có nói câu quán tắc thế này: nếu nghiệp mình không nặng thì không sanh vào có ta bà, mà mình niệm Phật không tinh cần, không tinh tấn thì không vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc được. Vì ở đó khi mình hiểu rằng cái khổ ta bà này do mình nghiệp nặng mà mình sanh vào đây, và mình ô nhiễm, tập nhiễm cái ngũ trần sắc tinh thân bị xuất phát, mình bị khổ. Thì bây giờ mình làm sao đến cái gì, cái tập đế. Cái tập đế là mình ô nhiễm cái đời này, mình tập nhiễm cái đời này, mình chạy theo sáu trần, mình dính mắt sáu trần đó. Là bây giờ như vậy đó thì mới làm mình mới sanh ra sanh tử luân hồi, mới bị tám cái khổ lớn này. Thì bây giờ mình vô mình tập nhiễm, và khi mình biết mình tập nhiễm rồi làm sao, là đi đến cái diệt đế, là diệt đế tự nhiên niết bàn, là mình không còn ô nhiễm nữa, không còn dính mắc sáu trần nữa đó, không còn tham luyến cái đời này nữa. Thì nếu không còn dính mắc, không còn tham luyến, tâm mình trong sạch, đó là niết bàn. Mà muốn đi cái diệt đế thì niết bàn này thì phải làm sao, phải tu hành 37 phẩm trợ đạo này, hay là nói gọn lại là bát chánh đạo, kêu là đạo đế. Thì khi hiểu rõ vậy rồi đó, Phật tử tu nằm trong cái đạo đế này, thì cái bát chánh đạo này thì mình vì sao sẽ giảng thêm cho rõ. Thì khi mà mình hiểu rõ như vậy rồi là kêu là tuệ căn, cái đó là tuệ căn. Thì bây giờ Phật tử coi mỗi ngày mình niệm Phật, mình coi mình có được tính căn không, mình có được tinh tấn căn không, mình có được niệm căn không, mình có được định căn không, mình có được tuệ căn không. Thì qua cái này, sư không muốn Phật tử phải nhớ hết những cái gì để cho nó dòng do quá hay là khó nhớ quá, mà bây giờ Phật tử gom lại cái này, nhớ lại là bây giờ mình đương niệm Phật, tinh tấn huỳnh nguyện về cõi Phật, và tâm mình hướng về cõi Phật rồi, thì Phật tử muốn soi căn rồi, tôi soi căn tôi biết rồi, kiếp này tôi ở đây chứ bỏ xác này tôi về cõi Phật, mà hiện bây giờ là tâm niệm tôi nó hướng về cõi Phật rồi, cái tâm tôi châu biến mười phương, mà tự nhiên châu biến tôi là tên tuổi tôi có ở Tây Phương Cực Lạc rồi, cái đó sen vàng ở trên đó là có tên tuổi tôi rồi, phải không? Đó là nhiều thôi, Phật tử gì dễ nhớ ha, chứ gom lại bây giờ Phật tử tự soi căn mình lấy, được không? Khỏi cần ai soi chứ, giờ mình người ta soi bằng mình đâu. Mà chưa chừng mấy bà đi soi căn người ta gạt mình, không có thiệt. Và nó ông thánh này bà thánh kia, đức trạng nọ này kia, người ta gạt mình, quỷ ma nó gạt, nó soi mình sao mà bằng soi mình đó hả? Thì bây giờ tự soi lấy, mà tự gom lại một cái, từ tính căn, tinh tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn, mình gom lại như sư nói đó, mới vừa nói rồi đó, tự soi mình thì mình biết rằng sao, tự biết lấy rồi. Còn Phật tử mà về ngày mình im lặng mà soi đó, mà niệm Phật miễn thì niệm, nhưng mà còn thương con thương cháu quá, cái nhà liên tiếp cái nhà quá, còn mảnh vườn ruộng đất đủ cái chuyện đó, mà tự hướng nó không à, phải hướng miễn thì niệm Phật, nguyện tối A Di Đà, nhưng có tâm niệm nó hướng về gia đình quá thì chưa còn ở lại đó hả? Mình bây giờ mình chưa dứt khoát là mình còn ở lại, thì tự Phật tử soi lấy nè, phải không? Khỏi cần ai coi mình. Bây giờ đến điểm thứ năm là ngũ lực, là năm sức mạnh làm cho năm căn vững chặt. Đó bây giờ cái ngũ lực là cái sức mạnh. Mà nếu trường hợp mà mình hiểu ngũ căn rồi mà không thêm phần ngũ lực này á, có sức mạnh nó nung mình, nó đưa mình, thì tu không có kết quả gì, phải không? Khi mình hiểu đạo rồi phải có cái lực để làm cho mình phải tinh tấn lên, nung mình lên con đường đi. Cũng như là mình đi mình yếu có nữa sao nung mình ha, cho đi nhẹ đi chút, cho mình tiến tới nó mau chút đó. Thì trên đường tu phải có ngũ lực này mới tiến trên đường đạo này. Điểm thứ nhất là tính lực, hồi nãy tính căn, bây giờ tính lực ha, hồi nãy ngũ căn, bây giờ thêm ngũ lực ha. Là điểm thứ nhất là tính lực, là làm cho tính căn lớn lên, phá hết nghi hoặc tà tính và phiền não, gọi là tính lực ha. Đó là làm cho tính căn mình lớn lên. Hồi nãy mình tin các pháp chánh đạo và pháp trợ đạo gọi là tính căn, bây giờ mình làm cho lớn lên, mình nhất tâm tu trì thanh tịnh cho lớn lên nữa, đó là tinh tấn hơn nữa, cần cầu hơn nữa, thì tôi kêu rằng tính căn cho lớn lên, phá hết mọi nghi hoặc tà tính. Mình nãy mà có tính tâm rồi thì bây giờ làm sao phá hết nghi hoặc, phá hết những cái tà tính này mới được. Nên giờ phiền não gọi là tính lực. Những cái gì phiền não phiền ma là do mình đi lệch con đường, Chớ nếu Phật tử đi đúng đường chánh đạo chánh pháp rồi tu trì là tâm thanh tịnh, tâm khinh an, tâm nhẹ nhàng thơ thới vui vẻ, chớ không có phiền ba phiền não. Mà khi tâm mình khởi tu trì mà khởi lên phiền ba phiền não nó còn nằm đến đó, mình chưa giải tỏa được, thì cái điều mình tà tính đưa mình đến sự phiền não. Còn mà nếu chánh tính rồi, tu hành chân chánh trong sạch rồi thì không có phiền não trong đó, và tâm mình nhẹ nhàng thơ thới khinh an lắm nha. Đó là điểm tính lực. Điểm thứ hai là tinh tấn lực, là làm cho tinh tấn căng lớn lên, phá hết mọi thân lười biếng và tâm lười biếng, thành được việc xuất thế lớn lao, gọi là tinh tấn lực nha. Tự làm sao mà nãy có sự tinh tấn đó, cần cầu tinh tấn tu về pháp thiện lành, thế là niệm Phật cho nó đầy đủ. Rồi bây giờ mình tinh tấn lên nữa, mình phá hết mọi thân lười biếng. Tất nhiên là nói vậy, nếu Phật tử niệm Phật mà không tinh tấn thì nó cho mình lười biếng giải đãi lắm. Bởi vì sao? Sư có quen con cái bà đó, hồi đó mà má ở trên dưới ngoài đồng nó giàu lắm, nhà buôn bán mà giàu chứ. Nhưng sau này cái cách mạng chuyển qua cái đầu là bị mượn nhà mượn đồ hết, chứ quá buồn phiền nữa. Nằm ở tư bản hải sản đó, buồn quá, cái vô tỉnh xá. Vô tỉnh xá thì cũng chỉ là thôi giờ lo làm hiền làm niệm Phật ăn chay tập lần. Rồi ban đầu cũng niệm Phật theo rồi về niệm Phật đó. Nhưng mà thời gian nó quân mình lại được, quân mình lại được, buôn bán được, trả nhà được. Cái sao thì hỏi lại nó buôn bán mệt có thì về thôi, chuỗi ăn cơm rồi chuỗi giường nằm nghỉ khỏe. Thật sự khó lắm chứ không phải dễ đâu. Mình đâu mình nếu trường hợp mà mình bình thường như thế nào mà Phật tử làm sao mà mình phải ngồi chịu ngồi, nó đau chân, nó đau lưng, phải không? Mới thì nó khó, nhưng mà sao lại phải cố gắng làm dễ à. Bởi người ta nói là Đức Phật nói là người đó chưa giàu hung lạc, mà nói là làm vua làm cái nạn, làm quan là cái nạn, giàu sang là cái nạn. Tu không có được giàu sang đầy đủ những cái phước báo đó, rồi mình hưởng vật chất đầy đủ quá là không chịu cực thân, không cho chịu cực thân. Thành ra bây giờ mình lại lễ Phật không cho chịu cực thân nữa, rồi mình ngồi công phu niệm Phật cũng không cho chịu cực thân nữa, đó, đó. Rồi mình phải chuyển hóa tâm niệm mình như thế nào cũng không chịu cực nữa. Thành ra là thành cái nạn nè. Hưởng là hưởng để tâm mình nó thơ thới, không nó không cho cái thân tâm mình làm việc. Nó làm việc theo chánh đạo chánh pháp cũng không ráng làm nổi đó. Thành ra bây giờ tự thấy cái đó là mình để cho cái thân tâm mình nó lười biếng. Nên mà bây giờ có sự tinh tấn lực này thì làm sao mình tu trì cho thân không nhà mỏi, ngồi niệm Phật từ nửa giờ đến giờ, rồi 1:30 đến 2 giờ. Ban đầu thì đau chân, biết là nó quen đâu có đau đó. Rồi phải vậy đó, ta kêu rằng làm cho thân lười biếng, tâm lười biếng. Cái tâm lười biếng là bây giờ đó, ta tự hiểu thế nào tâm lười biếng. Vậy biết nè, hồi đó vô lý kiếp tới giờ, cái vọng tâm vọng niệm này mình buông nó ra là nó nghĩ đủ chuyện hết trơn, mà nó quen nó nghĩ. Phật tử nó ở cái đó nó dễ, tại vì trong tàng thức mình nó chứa đầy ắp những cái vọng niệm vọng tâm. Bây giờ nó khởi lên, tự nhiên nó khởi lên, gần như nó là nó nằm ở trong, mà tự biết mình dùng vô công mà dụng nó. Còn mình vô công dụng đạo là tự nhiên mình niệm Phật. Thì bây giờ mình chuyển hóa nó, mình thấy giọng đó, mình không theo giọng để mình niệm Phật, thì phải tinh cần lắm. Chứ nếu trường hợp mà Phật tử không tinh cần là cái giọng niệm nó dắt mình đi hoài. Phật tử có phải không? Mình ngồi niệm Phật rồi nó nghĩ ngợi đủ chuyện hết, mà nếu không tinh cần được, để không để buông xả kia để nhiếp tâm niệm Phật, mà Phật tử buông xả được, không buông xả được mà thấy biết nó vọng niệm thôi, là Phật tử cứ lo niệm Phật mà nó có vọng khởi kệ nó, mình lo mình niệm Phật đó. Thì mình niệm Phật được như vậy á, là phải có tinh tấn lực mới được. Tất nhiên là cái tâm đừng cho nó lười biếng, rồi mới thành được việc xuất thế lớn lao. Phật tử phải bây giờ tu trì, tôi không có sự nhỏ hẹp nữa, mà phải có sự xuất thế lớn lao. Ngày qua thì giảng có cái bà đó, bà tu cũng từng là Phật tử sẽ ngục việt rồi đến sẽ ngục quan sư cô. Bữa nay tâm niệm của bà hồi nào tới bây giờ nghĩ rằng kiếp này tu trì để kiếp sau nó khá khá kiếp này, trở làm người khá kiếp này, và có thể là may mắn nếu trường hợp xuất gia sau này nó tái kiếp làm người nữ thì xin xuất gia mình như cô, người nam thì xin xuất gia theo quý sư. Cái tâm niệm bà có bao nhiêu mà nghe sư giảng cái thời về nó pháp môn Tịnh Độ rồi giải thoát sinh tử luân hồi ngay kiếp này, rồi thì về có Phật làm Phật bà mừng quá nè, chưa có dịp để nghe như vậy mà bây giờ cái tâm niệm bà nghĩ là quá nhỏ hẹp đi đó ha, cứ việc để làm người thường thôi, trở là sao làm người thường đó, đỡ kiếp này thì không về mà đạt đạo Phật, có những cái pháp tu mà thoát khỏi sanh tử luân hồi về trên có Phật để làm Phật, cái chuyện nó quá quý báu mà chưa từng có dịp nghe ha, quá mừng quá mừng. Còn nói bây giờ Phật tử là mình Phật tử niệm, nhớ rằng Phật tử niệm Phật đây, nguyện về có Phật là không phải về trên đó là hưởng vui sung sướng thôi, mà mình phải có tâm niệm cái chí lớn lao phát Bồ Đề tâm và về trên đó để tu làm Phật, trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sinh. Chắc chỉ còn tự hết rồi cái đó ha. Đó là mình tin. Tại sao mình tin tấn được? Vì cái việc mà mình có thành được việc xuất thế lớn lao, chứ không phải tu đây niệm Phật đây để cho con tôi đi đậu, để cho mua mai bán đất, để cho giàu sang phú quý. Cái niệm Phật không có gì, mà cả về cõi trời làm chư thiên cũng không nguyện gì, mà nguyện về có Phật để tu làm Phật, cứu độ chúng sinh đó. Thì cái đó là Phật tử mới thành được cái việc xuất thế lớn lao, phải không? Điểm thứ ba là niệm lực, là làm cho niệm căn lớn lên, phá hết mọi tà niệm, thành tựu được công đức chánh niệm xuất thế gian, gọi là niệm lực đó. Thì Phật tử làm sao mà cái niệm căn mình lớn lên, làm tính hình nguyện đầy đủ đó, Phật tử niệm Phật cho thanh tịnh, mình niệm Phật đó, thì làm cái tinh căn mình, cái sự mà niệm căn mình lớn lên và phá mọi tà niệm. Niệm Phật là chánh niệm, còn niệm ngoài niệm Phật ra mình nhớ nghĩ tưởng gì là tà niệm. Để ý cái này nha. Mình niệm tưởng nhớ nghĩ của trời cũng tà niệm. Mình niệm tưởng mà kêu rằng giàu sang phú quý cũng tà niệm, mà làm cho mình biết sao mình hiểu đạo mình tu trì cũng tà niệm. Thành ra làm chánh niệm mình niệm Phật, nguyện về có Phật để tu lốt ráo quả Phật, trên thành bậc đạo, dưới độ chúng sinh, đó là chánh niệm nha. Thì bây giờ làm sao mà phá hết mọi tà niệm, thành tựu được công đức chánh niệm. Và Phật tử biết rằng niệm Phật là công đức đấy. Nếu mình làm lành làm phước là hữu lậu nhân thiên. Còn Phật tử niệm Phật, nguyện gì có Phật làm Phật, kêu là chánh niệm, niệm vô lậu nha. Và tất nhiên là chánh niệm xuất thế gian. Cái xuất thế gian là thoát khỏi sanh tử luân hồi và bị nhập cái hàng thánh nha. Thì kêu là chánh niệm xuất thế gian. Thật ra Phật tử niệm Phật, nguyện giữa Phật để làm Phật, đó là chánh niệm xuất thế gian. Còn Phật tử niệm Phật mà cầu giàu sang phú quý thì cả gì có trời cũng là gì, phủ lậu nhân thiên, không phải chánh niệm xuất thế gian. Phật tử ý cho nó cũng đồng thời niệm Phật mà người tâm niệm hiểu biết rõ ràng, niệm Phật để làm Phật. Còn có một số người niệm mà niệm Phật để cầu được vui sướng đời sau, về cảnh chư thiên hưởng phước báo ngũ dục, thì cái đó là tà niệm nha. Nên là Phật tử cũng phải niệm Phật mà mờ người lợi ích rất nhiều, còn người được không lợi ích nhiều như vậy. Điểm thứ tư là định lực, làm cho định căn lớn lên, phá hết mọi tư tưởng năng xăng rối loạn, phát ra được mọi sự thiền định, gọi là định lực. Thì bây giờ Phật tử muốn có sự thiền định này, có sự định tâm này thì tinh tấn niệm Phật. Mình niệm tâm này, mình niệm Phật thì khi ta nói là một niệm trừ muôn niệm, dễ quá. Bây giờ dầu tất cả pháp thiền, pháp tu thiền tông, pháp tu mật tông, tất cả pháp qua tông, tất cả tông phái khác đều đưa mình đến định căn cả, định tâm cả, tất cả pháp Phật đưa đến định căn. Mà những cái pháp kia thiền tông là đòi hỏi mình phải ngộ tâm, là phải ngộ tâm là cái tự tánh thanh tịnh thiền, là phải ngộ cái tự tánh thanh tịnh sẵn có của ta, ta trở về sống tự tánh đó, ta không sống với cái vọng tâm vọng loạn. Và cái đó đòi hỏi Phật tử phải ngộ tâm nó hơi tế nhị quá, hơi khó nhận được. Bây giờ cái này rất dễ thôi, một niệm trừ một niệm thì Nam Mô A Di Đà Phật, ai niệm cũng được hết, ai nhớ nghĩ cũng được hết. Cho mình một niệm trừ muôn niệm, là mình niệm Phật lên là muôn niệm vọng lượng khác không khởi cũng được. Phổ tử niệm niệm Phật thì niệm niệm vọng tâm không còn, vọng niệm không còn. Thế ha? Thì khi mình niệm niệm Phật rồi là gì? Là chánh định, là định tâm, là định thân, là định lực. Và cái định lực này là sao? Là mình phải tinh tấn, mình có cái lực công phu thì cái định mình mới làm đến cái định lực. Vậy thôi chứ không có gì. Đó, hồi tưởng cái niệm Phật là đến cái định lực này. Điểm thứ năm là tuệ lực, là làm cho tuệ căn lớn lên, ngăn được hết thông mê hoặc và biệt mê hoặc, phát ra được trí tuệ chân vô lậu, gọi là tuệ lực. Cái tuệ lực này á, làm cho tuệ căn mình hồi nãy nói là tuệ căn hồi nãy trước đó lớn lên. Tất nhiên là tuệ căn là mình hồi nãy suy giảng của Phật tử là rõ đó, hiểu rõ tứ diệu đế của tập diệt đạo, rồi phát tâm thành tâm niệm Phật, hướng như có Phật để làm Phật, đó là tuệ căn. Rồi khi mà là tuệ căn này cho lớn lên thì ngăn hết mê hoặc. Tất nhiên là cái thông hoặc là cái mê hoặc, cái mê lầm thông dụng thường ngày cuộc sống mình. Và biệt lập là gì? Là mỗi người có cái mê hoặc, mê lầm riêng của mình, cái sự chấp lầm mê của mình, riêng của mình. Thì bây giờ mình cứ tính hành nguyện đầy đủ, mình niệm Phật, hướng về Phật để làm Phật, thì phá hết mọi cái gì? Phá hết mọi cái thông hoặc và mê, mê hoặc. Đó. Thì khi Phật tử hiểu rồi, cái này dễ quá. Cái tuệ lực là khi nãy sẽ nói Phật tử là mình hiểu rõ về đó, tu đó để làm Phật. Mình hiểu rõ, mình niệm Phật, nay mình niệm Phật, tâm mình rất thanh tịnh rồi, thì mình thấy Phật, và thấy Phật nơi trên tâm, hết vọng là quần trên. Cái ông Phật tử tánh mình có sẵn, phải không? Ông Phật tử tánh mình có sẵn, khi hết vọng là ông hiện hữu rồi.